Hồi 34, dạo cõi biên giới âm dương xem cảnh những người được trở về trời. Phật sống tới công giáng ngày 16 tháng 10 năm Canh Thân 1980. Thơ: Tấu biến thiên đàng hội chúng tiên, ân ân thuyết pháp chỉ tâm điền. Nhân gian ái dục mê hồn trận, khiêu sức võng la thiên ngoại thiên. Du ký khả tu vạn pháp kinh, cần tu bản tinh xuất u minh, dương sinh tế Phật đồng huy bút, nhất bộ kỳ trân vạn khổ hình. Dịch: Dạo khắp thiên đàng hỏi đạo tiên, ruộng tâm cày cấy pháp chân truyền. Trần gian dục lạc mê hồn trận, trời thẳm trời cao lưới chẳng còn. Du ký là kinh vạn pháp tu, giúp cho bản tính khỏi âm mưu. Dương sinh tế Phật cùng vung bút, hương sách ngàn năm tỏa mịt mù. Tế Phật, thiên đàng du ký là kho tàng tu đạo quý báu, phàm kẻ có chí với đạo cần giác ngộ lý đạo siêu diệu ở trong sách, mới có thể khám phá ra được tiên Phật hiển hiện ngay trước mắt. Sự đời vốn hư ảo, kẻ tu đạo cần phải lên tới cảnh trời ở bên ngoài trời để trở thành một vị thượng nhân trí tuệ siêu nhiên, còn không sẽ bị vương mắc trong cảnh mê hồn trận, sớm còn sống tối đã chết, không tìm được lối thoát. Tới lúc tinh khí lực suy kém, chỉ muốn nằm xuống nghỉ ngơi. Bởi vậy, trong thời gian tu đạo, thầy giỏi và bạn tốt rất cần thiết. Phàm là tà thuyết dĩ đoan, quan đường láo khét, không được tin theo để tránh khỏi sự bị sa đọa vào đường ma quỷ. Quá khứ tu đạo của lão tăng, chúng sinh đã tưởng lầm là toan tính nhiều, song kỳ thực ta chỉ có một cái tim Phật thương đời, tích Phật tâm, một khối tinh thần giúp đời tích tế công. Vốn bình dị, đạm bạc, chẳng có chi là kỳ quái. Chúng sinh có thói quen thường nghĩ tới cái lợi riêng tư nên có cảm nghĩ trái ngược hẳn lại mà cho ta là kẻ có những hành động quái gở. Nếu như người đời không có nổi năng lực của ta thì chớ có bắt chước ta du hí dân gian kẻo một trong muôn ngàn cách diễn xuất lỡ vụng về. Hẳn là thảm lắm. Tóm lại, bởi vì trò tế công tích giúp chung thì có thể diễn được, nhưng còn trò tế tư tích giúp riêng thì ngàn vạn chẳng thể thưởng thức nổi. Từ nửa năm nay, phụng mệnh hướng dẫn dương sinh dạo thiên đàng làm ta vô cùng hân hoan, vì nhiệm vụ trọng đại này đòi hỏi ta phải dằn lòng bớt nóng nảy để hoàn thành sứ mệnh, nên chẳng còn dám diễu cợt châm biếm. Dương sinh nhẫn nhục chịu đựng, có trước có sau, gặp các vị cao minh hỏi đạo, cầu tìm chân lý, gặp thánh Phật nghe pháp mở huệ, lờ lờ nghe dạy sâu xa siêu diệu, thật chẳng thẹn là đệ tử của thiền sư. Tới mấy trạm chót, lầm lão tăng vốn nhẹ nhàng thơ thớ, lại chuyển thành nặng nề vì kẻ mê vẫn mê, kẻ ngộ vẫn ngộ. Những kẻ rong ruổi xe trên ngã đường dẫn tới thiên đàng, có cá nhân đã rẽ nẻo trái, có cá nhân đang ngủ gật, có cá nhân lầm khỉ ý ngựa chẳng còn nghĩ tới chuyện dốc lầm ruổi xe. Ta từ trên đỉnh mây nhìn xuống, thấy nhiều kẻ đã gặp tai nạn xe cộ. Vì vậy ta có lời nhắn nhủ như sau: ai ở trong cửa thánh phải luôn luôn ôm ấp trái tim thánh thì thánh linh mơ mong bất diệt. Lão tăng đã phải trải qua biết bao thống khổ để thực hành, nên một lần nữa ước mong chúng sinh cũng phải hành đạo giống y như vậy. Dương sinh chuẩn bị lên đại sen. Dương sinh: Thưa, tại sao ân sư cứ luôn luôn than thở? Tế Phật: Vì chẳng còn lời nào để nói với chúng sinh. Dương sinh: Nỗi cảm xúc của ân sư quá sâu xa, tâm sự của con cũng gần giống vậy, xin ân sư cứ thổ lộ để cho con được chia sớt một đôi phần. Thế Phật, có rượu chẳng biết say, vô tâm có thể thấy Phật. Chúng sinh đi trên đường trần, Phật trên trời ngó xuống, phải quý trọng duyên may tốt.
Đẹp để tránh thành kẻ cô đơn, chúng ta hãy lên thiên đàng. Đã tới, chúng ta hãy xuống đài sen. Dương sinh, thưa thầy, tại sao bữa nay con thấy nơi này giống hệt nơi khác, con đường phía bên trái hình như đã đi qua? Thế Phật, đây là âm dương giới, tức biên giới của hai cõi âm dương hay địa ngục với thiên đàng, chỗ ngã ba đường của ba cõi trời đất và người. Lúc trước viết địa ngục du ký, con đã từng đi qua con đường này. Bữa nay đưa con tới đây để con thấy cảnh người ta sau khi chết phải xuống địa ngục hay được lên thiên đàng như thế nào. Dương sinh, thì ra nguyên nhân là như vậy. Ngã đường phía bên trái là lối xuống địa ngục. Thấy có tướng quân ngu mã áp giải thật nhiều tội phạm đang bị chửi mắng lùa đi. Nhìn cảnh họ hiện tại thật quá đáng thương. Tế Phật, đó là kết cục của những kẻ làm ác, nhưng họ còn mơ tưởng để cầu được may mắn. Lúc sống vì quá thâm hiểm ác độc làm thương tổn cả lễ trời, coi như không có phép trời, chuyên lén lúc làm những chuyện tồi bại trong bóng tối. Bởi vậy, họ mới bị đẩy xuống địa ngục, thế mới biết luật trời đã an bài một cách hữu hiệu. Con có thể quan sát ngã đường của những người được lên thiên đàng. Dương sinh, ngã đường lớn trải vàng, phía bên phải có nhiều người đi, thấy họ rất tiêu dao, còn có cả Bồ Tát cùng Kim Đồng Ngọc Nữ ra nghênh đón. Công đức của các vị đó ở thế gian quá lớn lao, chưa đã được lên thiên đàng mà còn phân chia đẳng cấp nữa sao? Thế Phật, đương nhiên, như ở trần gian, xe pháo, bản tên chẳng giống nhau, giá trị không đồng đều, có phẩm tước cao, phẩm tước trung, cùng mới cũ, phân chia. Người đời tu đạo, từng ly từng tí, không được gian trá, có một chút chân tâm thì trên mình được nạm một chút vàng. Nếu những chút vàng này cứ nạm nhiều thêm mãi, ắt được tôn làm thân kim Phật, kim tiên, ngoài ra còn phân chia quả vị thành nhiều loại khác nhau, có đại kim thân, trung kim thân, còn nếu như phải đầy xuống địa ngục thì hẳn là thân trở thành thân gỗ mục, chẳng thể khắc chạm được gì. Chúng ta hãy tới trước thỉnh vấn quý vị thành đạo cao minh thiện đức. Dương sinh, thưa vâng, vị lão thành này quý đã khá cao, dung nhan ngọc ánh vàng, vẻ vô cùng hiền lành, nhìn qua biết ngay là bậc có công phu tu dưỡng. Xin hỏi lão tiền bối, vị đi đâu đây? Lão ông, tôi lên cõi trời. Dương sinh, thưa vị có thể thuật lại thành tích quá khứ của vị không? Lão ông, tôi không có đức gì cả nên chẳng dám. Tế Phật, vị chưa có quá khiêm nhường, chúng tôi phụng mệnh viết sách cứ việc nói cái hay ra để khuyên răng người đời, công đức sẽ vô lượng. Lão ông, để có thể khuyên răng người đời thì tôi xin trình bày như sau. Tôi là dân Nam Bộ, sau khi con cái trưởng thành liền tới làm công quả ở một ngôi đền chuyên giải nghĩa thơ dùm những người xin xăm, sớm hôm lo thắp nhang dân trà, một lòng vì thần thánh, vì các tín đồ lo công quả. Về sau, thiện nam tín nữ mỗi ngày tới đền lễ bái một đông, tiền dân cúng rất nhiều khiến tôi lại càng thấy sức thanh liêm. Một đồng một cắt cũng không dám lấy lén tiêu riêng, hoàn toàn dùng để mua nhang, đèn hoặc chi tiêu cho những việc trong đền. vì nhờ Đức Thanh Liêm công chính mà Phúc Lâm Chung tôi được thân chủ của đền, đặc biệt Thượng Tâu lên Ngọc Đế xin cho tôi được miễn xuống địa ngục lên thẳng thiên đàng để tiếp nhận chức thần. Tôi chỉ có giữ trọn đạo công như vậy mà thôi.
Thế Phật, đại công, đại công, vị không được tự xem khinh mình. Phàm trần có biết bao kẻ không được vậy. Ngọc Đế đã ban chức thần cho vị, còn tôi tặng thêm vị 100 công để giúp thân đạo quả vị. Lão ông xin lạy tạ Đức Phật sống đã tận tình giúp đỡ. Thế Phật, trước ngại ngùng khó được lắm đấy. Dương sinh có thể thỉnh vấn thêm những vị được lên thiên đàng khác. Dương sinh thưa Phật, xin hỏi cô nương, tôi thấy tuổi cô còn nhỏ, cớ sao lại được may mắn lên thiên đàng? Cô nương, xin bái kiến Đức Ân Sư Thế Phật. Bữa nay, sư sinh được dịp may mắn hạnh ngộ tại nơi này, trong lòng đệ tử vô cùng cảm động. Xin thỉnh vấn tại sao Ân Sư không ban nhiều công đức tại thế độ chúng sanh tu đạo, để có thể giúp họ mau được gọi về trời giống như đệ tử? Thế Phật, tại thờ tại mệnh chứ có tiếc thương, đệ tử rất kính trọng lão tăng, được lão tăng hóa độ nay đã thành chính quả. Chỉ vì kiếp trước và kiếp này đệ tử còn mắc chút nghiệp duyên với song thân, nhưng hôm nay duyên nghiệp đã dứt sạch, nhục thể bị tổn thương, nhưng nguyên linh được thoát xác về trời. Đệ tử hãy nhìn kìa, Đức Bồ Tát Văn Thù đã tới độ đệ tử về Tây Phương, mau mau lại chào. Bồ Tát Văn Thù miễn lễ hãy đứng lên, chúng ta có duyên thầy trò, chỉ vì đệ tử còn mắc chút duyên phàm thế, cho nên phải chịu luân hồi một lần. Tới nay trả xong món nợ nghiệp duyên, nguyên linh đệ tử được phép trở về Tây Phương. Xin cảm tạ Tế Phật đã hóa độ khai mở trí tuệ cho đệ tử của tôi trong thời gian tu luyện, nên bữa nay mới có thể dứt nghiệp thoát trần. Tế Phật, Văn Thù chớ khách sáo, đó chẳng phải là hoàn toàn nhờ sự hóa độ của tôi, mà chính là nhờ ở thiện căn cùng tài năng tu hành đạo đức của đệ tử đó thôi. Dương sinh có thể tiếp tục phỏng vấn thêm những vị được lên thiên đàng cao minh chân chính khác. Dương sinh thưa tuân lệnh, những người đi trên đường lớn về trời, người nào người nấy vẻ mặt đều lộ vẻ vui tươi. Tôi nhìn các vị đó mà tự thấy rằng tương lai của mình cũng có được nhiều hy vọng. Xin hỏi vị, vị đi đâu đây? Tôn giả, tôi tới Tây Phương yết kiến Đức Thế Tôn. Dương sinh, tuệ căn của vị sâu dày, công đức lớn lao, hào quang trên đầu sáng chói, vị có thể cho biết về phương pháp tu trì ở thế gian của vị không? Tôn giả, năm 20 tuổi tôi xuất gia được độ làm tăng vào cửa không, tôi thực hành bốn tướng là không tranh với người, không quán than Phật, không khinh ngoại giáo, không tham dục như chúng sinh. Bất giữ nhân tranh, bất hướng Phật quán, bất khinh ngoại giáo, bất tham chúng dục. Chỉ tu có bốn hạnh đó thôi, còn hoàn toàn chẳng có công đức gì cả. Thế Phật, vì khác hẳn, đám tục tăng không tham gia vào các công việc của chúng sinh phàm tục rất là siêu việt. Do đó mà ngày nay có thể đi thẳng tới Tây Phương xin chia vui cùng vị. Dương sinh, kính hỏi Ân Sư, thưa có phải những người từ phàm trần lên thiên đàng đều đi qua ngã đường này cả phải không? Thế Phật, lầm ngay dạ thẳng là thiên đàng lộ, tức nẻo đi lên thiên đàng, còn cong cong quẹo quẹo là địa ngục đạo, tức ngã đi xuống địa ngục. Con đường đi lên thiên đàng này cũng vốn do lầm dạ của người biến hóa thành. Người ta nếu như lòng dạ không ác độc, sau khi chết lại thêm ba kiếp nhân quả đã trả hết. Tiền án ở địa phủ được xóa sạch thì đều có thể đi theo con đường này mà lên thiên đàng. Dương sinh, thưa ngã đường này dẫn tới đâu? Thế Phật, đường này dẫn thẳng tới cửa Nam Thiên rồi sau đó mới đi tới các tịnh trời khác. Dương Sinh, thưa tại sao con không thấy quý vị đó cưỡi gió đề mây? Thế Phật, chốn này còn gần gũi phàm trần và là đoạn đường đầu tiên tiếp giáp với thiên đàng nên phải đi bộ. Khi tới đoạn giữa có tên riêng là tâm quan, tức là cửa lầm, thì tốc độ đi bắt đầu lẹ hơn rồi cứ gia tăng mãi cho tới khi có cảm tưởng như bay bổng. Tâm quan đã qua, tâm nhãn liền mở, núi Linh Sơn hiện ngay trước mặt. Lên thêm nữa là đỉnh núi Tu Di ở trên đầu người, tới đây còn muốn lên nữa mà không cưỡi gió đệ mây thì không lên nổi. Dương Sinh, thưa ân sư, lý đạo đó là như thế nào? Thế Phật, đó là bí quyết của thiền. Lão Tăng xin trình bày rõ để cho những ai có duyên thì thể ngộ nó. Là người sống ở cõi trần phải tu thân luyện đạo, chân phải đứng vững thì mới có khả năng đi trên đường lớn dẫn đến thiên đàng. Lên thêm tầng nữa, lục căn, linh căn phải thanh tịnh, còn không phân và nước tiểu chảy ra khắp mình ô uế, người không dám gặp thì làm sao dám gặp trời. Lại lên thêm tầng nữa, bao tử ruột già ruột non phải thanh tịnh, còn không sẽ như đường hẻm có nhiều ngõ ngách lầy lội bùn nhơ, đi lại khó khăn tựa như đi đường âm phủ. Lại phải lên thêm một tầng nữa là tâm giữ chính niệm, nên dù có bị dao động tới mức nào đi nữa vẫn không kinh hoàng sợ hãi. Với đôi mắt trong sạch, nếu như thiên đàng có lối ắt có thể đi lên. Lên thêm tầng nữa liền tới đỉnh tháp Linh Sơn, nơi đó là chóp núi cao tuyệt trần, ăn thông với thiên đài, chỉ cần bước một bước là nhập vào hư không. Tấm thân nhẹ nhõm, chẳng còn vướng víu nợ trần hoàng nghiệp chướng, dưới chân khói trắng tỏa, khói đó là do nguyên khí biến thành, chứ không phải khói đen ô nhiễm ở nơi nhà máy kỹ nghệ. Thân không còn trở ngại, bỏ được bước đi nặng nề nơi cõi thế gian, chân đạp trên xe mây ngao du khắp trốn thiên đàng hạ giới. Đó cũng là nguyên lý cưỡi gió đề mây của chư vị thánh tiên. Dương Sinh, thưa ân sư, vừa trình bày đầy đủ về phương pháp tu đạo kèm thêm lý đạo dị màu siêu diệu. Thế Phật, xem xong cảnh biên giới âm dương, nói hay rằng thiên đàng địa ngục vốn do tâm con người tạo, ý nghĩ chọn lựa con đường nào thì phải đi con đường đó. Chúng ta trở lại thánh hiền đường. Dương Sinh, con đã lên đài sen kính mời ân sư trở lại thánh hiền đường. Thế Phật, đã tới thánh hiền đường, Dương Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Chúng ta thấy trong này Phật Thế Công đã phân tách rõ tiên gan ruột mà hiện tại các bạn đang làm cái pháp luân thường chuyển đó, nó sẽ đi từ từng đi lên rồi trụ lên đỉnh đầu mới thừa tiếp với thanh giới điển nhập vào hư không. Là cái phương pháp này là trực tiếp khai mở khư trực lưu thanh rất rõ ràng để các bạn chứng minh. Mà chúng ta không có bao giờ biết được Tế Công và không có liên hệ với Tế Công, mà ngày hôm nay Tế Công nói thì cái pháp cũng như cái pháp của chúng ta đang hành, mà không có dẫn rõ là nguyên khí pháp luân thường chuyển ra thế nào.